trí thể thao.
Loạt trận tứ kết lượt về cúp C1 bóng đá châu Âu diễn ra trong tuần này đã xác định được hai cặp đấu bán kết Champions League mùa này. Real Madrid gặp Manchester City và hai đại diện cùng thành phố của bóng đá Ý, Inter Milan gặp AC Milan. Đội bóng có mặt ở bán kết mùa này từng là chủ nhân của 24 chiếc cúp C1. Real Madrid 14 lần, AC Milan 7 lần và Inter 3 lần. Chỉ có đại diện của Premier League Manchester City là đội bóng chưa biết đến vinh quang của nhà vô địch giải đấu danh giá nhất lục địa này, dù đã vài lần chạm tay tới gần chiếc cúp. Loạt trận bán kết Champions League diễn ra vào đầu tháng 5 tới sẽ là một màn đối đầu đỉnh cao của những đội bóng có nhiều duyên nợ với nhau trong quá khứ, trong đó đặc biệt có trận Man City và Real Madrid, được chờ đợi như là trận chung kết sớm của giải đấu. Tham gia chương trình với chúng ta hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui sẽ điểm lại sức mạnh của các đại diện ở bán kết Champions League mùa bóng 2022-2023. Trước tiên là về mặt thành tích.
Trước hết, Real Madrid là đương kim vô địch và họ đang giữ cái kỷ lục 14 lần đoạt cúp, 3 lần giành hạng nhì. Họ có 32 lần chơi ở cái trận bán kết, 17 lần chơi trận chung kết. Thì tôi nghĩ rằng đây là một cái đội bóng lừng lẫy nhất. Thành viên thứ hai đó là AC Milan, là đội đang đứng thứ hai về cái số lần đoạt cái chiếc vô địch Champions League, 7 lần vô địch, 4 lần hạng nhì. Nhưng mà lần cuối mà họ có mặt ở trận chung kết đó, là vào năm 2007, tức là cách đây đến 16 năm. Cái đội bóng thứ ba là đội Inter Milan đó, 3 lần vô địch và 2 lần vào hạng nhì, nhưng mà cũng rất là lâu rồi. Thì đây là cái sự trở lại đầy ngoạn mục của hai đội bóng thành Milan. Một đội bóng đầy tham vọng và hiện nay đang đắt giá nhất trên thị trường chuyển nhượng, và họ đang khát khao một cái danh hiệu mà họ còn thiếu, đó là giành được cái cúp Champions League là Manchester City. Thì rõ ràng bốn đại biểu đó rất xứng đáng và là những cái cuộc thư hùng mà được chờ đợi.
Đi vào những cặp đấu cụ thể thì trận người hâm mộ mong đợi nhiều được đánh giá như là trận chung kết sớm là giữa Real Madrid và Manchester City. Ông phân tích thế nào về thế lực của hai đội bóng này?
Và hai đội bóng này đó thì đã có 10 lần gặp nhau và cái kết quả cũng rất là ngang ngửa. 10 lần gặp đội bóng lừng lẫy như Real Madrid, nhưng Manchester City cũng đã có 4 lần thắng, 2 lần hòa, 4 lần bại. Và Real Madrid thì ghi 18 bàn, trong khi Manchester City thì ghi được 17 bàn. Và cái lần gặp nhau gần nhất, tức là chúng ta nói cái trận bán kết đầy kịch tính của cái mùa trước đấy, mùa 21-22 đấy, thì Manchester thắng ở trên sân nhà của mình 4-3, rồi lại thua ở cái trận lượt về 3-1 với 3 bàn thắng hat-trick của Benzema, và họ bị loại ở bán kết. Và cũng chính cái chiến thắng này đã đưa Benzema trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Như vậy có nghĩa là ở cái đấu trường danh giá nhất của châu lục thì Manchester City chỉ mới một lần bước vào chơi trận chung kết thôi. Thì so với lại Real Madrid thì thực ra thì Manchester City chỉ là cái cậu học trò nhỏ so với một cái bậc đàn anh lớn. Real Madrid đã đoạt cúp tới 14 lần và họ cũng đang tiếp tục với một cái dàn cầu thủ dàn dày kinh nghiệm, rồi với một cái sự cầm quân của một huấn luyện viên lão làng Carlo Ancelotti.
Đây còn là cuộc đối đầu của hai huấn luyện viên nổi tiếng, tài năng Pep Guardiola và Carlo Ancelotti.
Carlo Ancelotti cho chúng ta thấy đây là một huấn luyện viên có thể nói là đặc biệt xuất sắc. Với thành tích được kể là hai lần là huấn luyện xuất sắc nhất thế giới, khi huấn luyện viên của đội AC Milan năm 2006 và của Real Madrid của năm 2014, 3 lần giành cái cúp của FIFA World Cup, rồi 4 lần giành cúp Champions League với Real, rồi với AC Milan, và là huấn luyện viên của câu lạc bộ mà vô địch của 5 cái giải lớn châu Âu, với Chelsea ở Premier League, rồi với Bayern Munich ở Bundesliga, với Real Madrid ở La Liga, với AC Milan ở Serie A và kể cả Ligue 1 ở Paris Saint-Germain. 4 lần đoạt cái UEFA siêu cúp, thì rõ ràng đây là một cái huấn luyện viên với 30 năm hành nghề từ năm 1992. Thì Carlo Ancelotti có thể coi như nó là huấn luyện viên xuất sắc nhất thế giới hiện tại. Pep Guardiola của Manchester City thì sau khi đã thành công tại Barcelona, một huấn luyện viên 52 tuổi và đưa Barcelona thành công như vậy và cũng được 2 lần được bầu chọn là huấn luyện viên xuất sắc nhất của thế giới với Barcelona, 3 lần giành cúp của FIFA World Cup, rồi 2 lần đoạt cúp Champions League với Barcelona và 4 cái chức vô địch của La Liga, rồi trang về Bundesliga với Bayern Munich cũng đoạt chức vô địch 3 lần. Và đặc biệt khi mà đến Manchester City, hợp đồng từ năm 2016 cho tới bây giờ đã dẫn dắt Manchester City 400 trận và giành được 4 chức vô địch ở Premier League, nhưng vẫn chưa có được cái chiến cúp của Champions League. Cho nên đây là một cái trận bán kết đáng chờ đợi giữa một cái thế lực đầy khát khao cho một cái danh hiệu châu Âu mà gọi là danh giá là Man City, và một đội bóng được đầu tư rất là nhiều và với một cái thời gian rất là nhiều năm như vậy, với huấn luyện viên có thành công ở nhiều đấu trường của châu Âu nhưng mà vẫn chưa được cái cúp châu Âu này. Cho nên đây là một cái cuộc đối đầu của hai huấn luyện viên quá tên tuổi của thời kỳ hiện tại, để người ta coi cái tài cầm quân của hai huấn luyện viên giỏi và hai đội bóng rất là ở hai thế cực khác nhau, một bên là giàu thành tích, một bên là giàu tiền.
Cặp đấu thứ hai mang tính nội bộ của bóng đá Ý, nhưng không phải vì thế mà giảm đi tính hấp dẫn, cạnh tranh cao. Ông phân tích thế nào về hai câu lạc bộ của Serie A?
Cái trận bán kết thứ hai là cái cuộc đối đầu kinh điển giữa hai đội bóng thành Milan. 75 lần hai cái đội bóng này họ gặp nhau, kết quả cũng khá là ngang ngửa. Trong đó thì AC Milan thắng 25 lần, hòa 20 lần và thua 30 lần. Ở lần gặp nhau cuối cùng ở Champions League của hai đội bóng này từ năm 2005, cho nên là nó cũng không nói lên được cái điều gì. Nếu nói về thành tích cái mùa này đó, thì AC Milan có vẻ như là trội hơn. AC Milan mùa này họ có 16 cầu thủ ngoại với 17 cái tuyển thủ quốc gia, trong đó là có 5 cầu thủ của Ý, những cầu thủ mà khá là trụ cột của đội tuyển Ý mà mùa trước đã giành cái chiếc vô địch Euro đó. Inter có một cái chất ý nhiều hơn. AC Milan á thì chất ý ít hơn, tức là có đến 24 cầu thủ ngoại, 19 tuyển thủ quốc gia. Cho nên cái giới chuyên môn thì cho rằng là hai đội bóng này nó cũng có giá trị và trình thị trường chuyển nhượng cũng gần tương đương với nhau. Và hai đội bóng này thì nó cũng có những cái đặc điểm cũng gần giống nhau. Cho nên là ở cái trận đầu tiên thì chuyên gia, các cái giới hâm mộ người ta đánh giá là AC Milan có vẻ nhỉnh hơn chút xíu. Nhưng mà ở cái trận lượt về đó thì Inter sẽ có cái lợi thế hơn. Với cái dàn mà cầu thủ mà chúng ta nói là có nhiều ngôi sao hơn đó, và trong đó có nhiều tuyển thủ quốc gia của Ý hơn, thì có lẽ là người ta đánh giá hiện tại đã là chung cuộc thì Inter có vẻ là nhỉnh hơn một chút, nhưng mà chúng ta sẽ khó mà nói đến cái yếu tố gọi là quyết định vì nó không có sự cách biệt nhiều. Nhưng mà chắc chắn sẽ có một đội bóng đại diện cho cái thành Milan ở cái trận chung kết sẽ diễn ra tại sân Atatürk Olympic Stadium của Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Một đại diện của Serie A sẽ gặp hoặc là đại diện của La Liga hoặc là đại diện của Premier League thì chưa biết là Real hay Manchester City. Tuy nhiên người ta cho rằng là mùa này Manchester City sau mấy lần gặp nhau với lại Real có lẽ cần phải rút kinh nghiệm để giành được cái chiến thắng, nhất là ở cái trận lượt về sẽ diễn ra trên cái sân Emirates của Manchester City.
Có điều thú vị là cả hai đội bóng cùng thành phố này chơi trận lượt đi và lượt về trên một sân. Như vậy, lợi thế sân nhà, sân đối phương sẽ được xử lý thế nào?
AC Milan và Inter Milan thì cả hai đội bóng này đều chơi trên cùng một cái sân, đã chọn là sân nhà của mình, là sân mang tên cũ cách đây nhiều năm, từ sân San Siro. Thì cái yếu tố sân nhà với sân khách của đội AC Milan và đội Inter Milan thì nó có giá trị chỉ tương đối thôi. Như vậy có nghĩa là những cổ động viên cho đội AC Milan thì họ sẽ ngồi phân nửa bên khán đài bên này, còn ủng hộ viên cho Inter Milan thì sẽ nửa khán đài phía bên kia. Cái trận đầu tiên thì sẽ tính cho sân nhà của Milan, còn cái trận thứ hai thì tính sân nhà cho Inter.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui đã tham gia chương trình với chúng tôi hôm nay. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.